đến đêm vô ngày thì gọi là như lai từ dưới mà đến rồi trở về dưới vô ngày từ tà đó là như lai. Cái đủ đất của chúng sanh là đã là Phật đầy đủ công đức và năng sinh viên khác, đầy đủ công đức năng sinh viên khác đó được gọi là tính tính của tính tức là tùy duyên, lấy lòng tính là từ theo duyên khác mà thành lòng từ theo duyên khác mà ban bố. Nên là tùy ý cung, lý lo tính cung, tính vô cung, nhưng hẳn tích, tức là đặt người đủ trí tuệ, lại không được sự sự vật vật. Thế là từ đẳng cấp của cái hư vấn đã là khô tình và sống suốt. Đó, cho nên gọi là nhật nguyệt thông minh, mà tại sao ngài văn cụ lại nói là với liều với số a tăng kỳ quyết của quyết, cái chữ với liều với số a tăng kỳ, vì a tăng kỳ là vô số, a tăng kỳ lực là vô số, mà với liều vô số có nghĩa là vô số vô số, và cái chữ vô số đó tức là không có màu mẫu, chữ vô số đó tức là không có cái chỗ không để một tự lại ngay cái gọi là đòi mẫu, không có cái chỗ chặn, không có chỗ đấu với. Như vậy, những tài đá, cái tài đá tức là nó, tức là nó về cái bốn góc vô chỉ vô tinh không màu mối. Cái đạo đó cái tiếng tinh gì mới là Phật. Chứ tại sao bây giờ, tiếng sao là phải vô minh nguyên đá. Nếu là cái đạo đó là Phật, thì đó là Phật, thì tại làm sao là nguyên đá. Đại vì nói cái đạo đó, tôi cái nội giác nó mang cái thể tâm thân tình đó tình từ duyên khởi có quyền, khi mà tôi là tầng này về duyên với nhau có quyền. Tôi không nói bài bố này là tôi không nói là trước đây có là gì và trước khi chưa có đào thai thì mặt mũi của ta như thế nào. Tôi chưa nói cái đó. Tôi nhớ là tôi đã có tâm tốt, tức là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có miệng, có thân, có ý tốt. Khi tôi nhìn với tôi là tôi khởi niệm. Khi tôi khởi niệm đó là cái niệm khởi từ nơi thể tâm linh là dẫn đầu. Từ nơi thể tâm linh đó, tâm sáng thanh tịnh. Đó là bản giác. Mà khởi ra như vậy là dữ linh, khởi ra như vậy là dữ. Mà dự tâm đó có chứa được linh, tức là tâm đó có một sự sáng suốt vô cùng. Nhưng mà đánh tất vào cái linh đó cho nên trở thành vô minh. Hôm nữa tôi đã nói rằng có lý tài sao gọi là vô minh đó là bởi vì nhận dự linh làm đẳng giác. Tức là nhận cái ngoạn mà lại chế tìm linh đó là cái giác. Tức là nhận cái chế dự linh bởi vì chân là tầng tư duyên với nhau khởi ra ý niệm. Khởi ra ý niệm không phải bình thường đơn giản, nhưng là vận hành cả pháp vô tính, là vận hành cả vũ trụ tính, không phải một cách dẫn đâu. Bây giờ mở chỉ một bộ phận nào đó, ví dụ như là bộ phận nào đó là cơ quan thị giác, để chúng ta nghiên cứu, để chúng ta phân tích, ở trong đó nó có chi minh dưới vấn đề phức tạp, những yếu tố phức tạp của nó. Do đó cho nên khi mình mà nó vừa dẫn khởi lên lòng tức là dịu vô cùng, nó dịu những tâm tâm vô cùng, nó làm đánh chất vào cái dịu, đánh chất vào cái tâm tâm đó nó trở thành vô minh. Cho nên tất minh trở thành vô minh. Tôi nói như thế để nói là cái vô lượng vô chứa tâm thì giúp có đức vô lực vô minh nha, nghĩa là bổn gốc của chúng sanh đã là Phật. Bổn gốc của chúng sanh đã là Phật. Cũng giống như là vàng á, nó đủ rất kiểu vàng ở nơi tâm quặng nó đã là vàng rồi. Chứ là tại sao khi vàng ở tâm quặng thì chúng ta chưa xài được? Là bởi vì chưa thanh lọc những cái tạp chất của nó. Khi đã thanh lọc được những tạp chất của nó trở thành vàng rồng. Khi nó đã trở thành vàng rồng rồi, đương nhiên nó có thể tùy nơi, tùy vấn đề, tùy cái tư duy của người sử dụng nó. Thì ở đây là bản chất của chúng sinh đã là Phật, và bản chất của chúng sinh cái đầy đủ mười điều như lai ứng cứu tâm lý tư duy hành tích thiện thể thế gian giải vô sự sử điều vị tự tư tức là mặt cách đầy đủ trí tuệ lực là thầy của tâm lý người và đáng được tài nhân người tâm trí tâm lý tư tức là tự biết tất cả. Cái tâm lý tư này tức là đã đến tư 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 như lai. Cái tâm lý tư này cũng có được gọi là nhất thiết tính tư. Cái tâm lý tư này là tính viết tâm tư và được tư của các khác gọi là tâm lý tư. Minh hạnh tích tức là hạnh tâm minh. Hạnh tâm minh tức là lậu tặng minh thương nhãn minh hơn gọi là tức là minh. Thì gọi là hạnh tâm minh đầy đủ. Cái hạnh tâm minh đầy đủ này thượng thệ tức là khó ra đề sân tử của thượng thệ tức là khó ra đề bên kia tức là khó ra cái đề sân tử khó vô giải tức là thấu suốt tội nguồn của tất cả các pháp thế gian và chức thế gian. Thì thế gian là nói chung như cái thế gian đã nói nhiều là thế gian và chức thế gian và nhìn được chữ tư tức là bậc điều tục được như là thiên nhân sư tức là thầy của tài nhân này. Như vậy đức nhật nguyệt ưu là gì? Đức nhật nguyệt ưu là chỉ cho cái tánh giác của nhân loại, chỉ cho tánh giác của chúng sanh. Và đức nhật nguyệt ưu đó thì tất cả những cái pháp của đức nhật nguyệt ưu minh nói ra đầu giữa sau điều lành ở trong này có nêu thêm là cố gắng cũng có hiệu nhật nguyệt ưu minh lại cố gắng cũng có hiệu nhật nguyệt ưu minh cả hai mươi ức đức phật cũng hiệu nhật nguyệt ưu minh những pháp mà các ngài nói ra đó đầu giữa sau điều lành. Như vậy chúng ta biết rằng pháp của đức phật nói ra không có bị thời gian và không gian chi phối gọi là đầu giữa sau điều lành. Đầu tức là nó đến quá khứ, giữa nó đến hiện tại, hay đầu giữa sau nó đến gì nữa, tức là đã quá khứ cái hiện tại đang nhau đều phù hợp. Bởi vì hết cái tính chất của nó phù hợp với tâm lý. Cái người tôi nói là tất cả các pháp của thế gian đều bị định lực vô thường chi phối. Cho nên là từ xưa đến nay không có cái gì thay đổi được. Tất cả các pháp hữu vi đều bị định lực vô thường chi phối. Thì như vậy những cái pháp đó không phải nói ra lâu dài mai đổi, không phải người hôm nay nói đúng mà người mai nói đó là sao. Pháp của Đức Thế Tôn nói ra là tương đạo đấy. Pháp của Đức Thế Tôn nói ra là đệ nhất giữa đế, dân thân của tất cả ba Phật. Cũng như nói rằng tâm tương nói rằng là lưu sự là dân nhất thời khi mở đầu những tình tứ nhất thời đó, tức là dân nhất tất cả các khứ thời, dân nhất cả hiện tại và dân nhất cả vị lai. Vì Đức Thế Tôn đã chỉ bày cho hàng đệ tử ngài biết rõ là quá thời tức là vô thời. Bởi vì chẳng có một pháp gì được gọi là thời gian, chẳng có cái gì được gọi là quá khứ, chẳng có cái gì được gọi là hiện tại và cũng chẳng có cái gì được gọi là vị lai cả. Mà người ta ở thế gian thì luôn luôn là phải có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, có ngày và có đêm, phải không? Có giờ, có phút, có giây, còn ở đâu đối với tập mắt cái trí tuệ thì rõ ràng cái thời là vô thời. Tức là thầy chỉ luôn đã có sự đánh thức về cái pháp thời gian nữa. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những cái việc đặc trưng có phát tiến là bởi vì dựa theo phàm thế tánh. Người ta ví dụ như người ta lấy mặt trời ta theo cái sự duy nhất là quả đất xây và mặt trời để người ta quy định thời gian có ngày và có đêm, có giờ và có phút. Chứ thật sự nha, chứ thực sự ra thời gian khi cái đầu đấy và thời gian cũng bất cứ bất cứ việc là khi tới đây và vì lai tới chỗ nào hiện tại với lần sau là khi đã ra không nắm bắt được vì lai chưa tới không nắm bắt được hiện tại là cái chặng đường sau cái chặng đường nữa có khí giữa vì lai và hiện tại đang tiến lên không gì như một sở để nắm bắt. Do đó chúng ta nên thay tiếng thay đó để duy nhất tất cả ba Phật và nói cái Đức Thế Tôn cũng như thế, nói cái kiếp Đức Thế Tôn dạy về kiếp thì Đức Thế Tôn nói là kiếp khi thời gian kiếp cũng có thời gian, nếu nói là một tiếng kiếp thì 16.789 là lắm, nếu nói là 20 tiếng kiếp thì mới được một tiếng kiếp, nếu nó là 4 tiếng kiếp thì bây giờ mới được một đại kiếp, mà một đại kiếp đang giả sử cái một thằng lý con đến bây giờ từ một người cầm một sợi tóc tới đó để mỗi ngày lấy cái sợi tóc nó kéo thằng lý đó ra chứ khi mà sạch luôn đi thì có lẽ được gọi là một đại kiếp, là chỉ một sợi tóc thôi, mỗi hôm mỗi ngày kéo một chút nét cái lý chi nhà hoàng ngọn núi đã sập đi thì tính một đại chút, nhưng mà nói là mỗi ngày cái chút còn thật sự là cái dự đó là 100 năm mới đánh ghét một lần, nếu giả sử 100 năm mới cầm phải tắt để đánh ghét một lần thì khi nào ghét sập còn gối đàn thì gọi là một đại chút, nhưng mà trong đại chút đó nó có cái gì? Trong cái đại kiếp đó nó là có ba cái tay ấp lớn cái lực quả tay, thân tay, chỉ tay đó. Thế là trong một cái đại kiếp như vậy là sẽ có cái ngoại đại hành thủy hoặc là một cái ngoại gọi là quả tay khí kiếp tên tiêu, tiêu tên tiêu dự hết cả trang trải. Thế là hoặc là hoàn nguyên gọi là con như cái nguồn nước nó dâng lên ngập luôn tất cả, nó không chừa cái gì, gọi là ba cái tay ấp đất lớn. Như vậy chúng ta biết rằng một đại kiếp như vậy là bao lâu và đến bao giờ nó sẽ xảy ra. Một đại kiếp đó là một lượng khô, tâm một lượng khô có thể ba vấn đề lớn xảy ra. Một là có một lượng khô vì thấy nghe chỉ biết đó mà phát khởi sân hận, trong một niệm thơ cũng vì cái chỗ thấy nghe hiểu biết đó mà định dần biết ai là cứu lâu, đó là nạn thủy tai. Còn quả tai kia là sân khởi lên, thủy tai kia là biết ai những là cứu lâu, và không giá không thanh tai tức là do lớn thể, do đó là bát tâm thổi. Như vậy trong một niệm thơ có ba tay ấp lớn có thể xảy ra. Một niệm thơ tức là một đại kiếp, mà ở đây tôi đã nói rằng thời gian không tứ cách. Tại sao tứ cách thời gian? Bởi vì thời gian không có đại lớn và không có tương tự, không có cái chặng. Nếu hiểu được thời gian, nếu người có trí tuệ thì có thân thời gian chỉ là dân tự. Thời gian chỉ là dân tự mà không có cái pháp thời gian. Đó, cái vấn đề chúng ta cần gắn kết. Còn bây giờ chúng ta kiến thức là có sớm, có trưa, có chiều, có tối, có giờ, có tốt, có giây như vậy mà vẫn sống trong cái đó. Vẫn sống tâm cái đó mà vẫn an vô tự tại, vẫn biết rằng chẳng có cái pháp thời gian, mà vẫn sống bằng thời gian, vẫn tự tại vô ngại tâm tư thời gian, mà không bị thời gian xé buộc, mà vẫn sống nguyên tâm đó, thì sẽ đáng gọi là nguyên giáo. Đúng không? Tức là thẳng tay vào chợ, mà không bị chợ đời làm chúng ta tê nhiệm. Đó là bậc nguyên hạnh đức, đó là những bậc rất đầy đủ trí tuệ. Nếu dấn thân vào cuộc đời này, đứa trẻ thành nghệ sĩ siêu tích, để mà gọi là độ mình an tự giác và giác tha, tức là tự độ và độ tha. Nếu như thế thì hãy có một cái trí nghiệm rất là cao, trí nghiệm rất là cao, và phải có một cái trí tuệ rất là tuyệt vời. Cho nên sau này sẽ nói ai từ trí thức ra đi là nghiệp vô đề tác và đại giải thiết đề tác mới dẫn từ sinh thắt ra ở cõi ta bà. Ngoài hai vị đó thì không ai dẫn từ sinh thắt ra ở cõi ta bà. Bởi vì sao? Nghiệp vô là vô vô thuốc. Sử dụng thuốc và biết cách sử dụng thuốc đó là nghiệp vô. Đại giải thiết tức là phải biết tài vô lại. Đại chức thanh bị cái thấu nghe hay biết nét đặt vào ngay trong lỗ tai, nét đặt vào ngay trong mắt, nét đặt vào ngay ở trong chiều tư tưởng tư duy của ta, làm cho ta phát động và điên đảo. Và ta đã dễ lắm, ta đã dễ đi đến chỗ hơn, nghĩa là kiên nhẫn và đi đến chỗ yên lặng. Cũng đại chức thấu nghe hay biết đó. Do đó tâm kinh này dùng dòng là Đức Phật trước, Đức Phật sau, vẫn hai nơi Đức Phật cũng nằm một tâm sự nghiệp việc như Như Lai. Đức Phật trước, Đức Phật sau, cả sau có trước đều là bản tâm thanh tịnh. Như vậy thì Đức Phật nghĩa là gì? Đức Phật trước có một lúc cũng có sự nghiệp việc đăng minh, cho đến hai nơi Đức Phật cũng bằng một tâm sự nghiệp việc đăng minh, bằng một họ là họ có lẽ là như là nhân biết Đức Phật trước, Đức Phật sau nằm một tâm sự nghiệp việc đăng minh. Còn cái tận nghĩa là gì? Tận nghĩa sao có nghiệp việc đăng minh? Bởi vì tận nghĩa đó là nhận mắt, tận nghĩa đó là vô minh vô đắng. Cái tận nghĩa đó không đề cập tới mà nói Đức Phật trước nghiệp việc đăng minh, Đức Phật sau nghiệp việc đăng minh. Ngoài cả hai nơi Đức Phật cũng nghiệp việc đăng minh mà trước sau nó cũng còn tận nghĩa này. Cái tận nghĩa là cái khoảng thời gian mà cái tầng nguyên tắc với nhau bị nhiễm chấp, do đó phải tìm thuốc để chữa. Đại vì bây giờ bị bệnh mất nhìn tâm hư không thấy cái hai bóng, do đó cho nên phải tìm phương thuốc nhỏ trong mắt bệnh đó. Thì hư không thôi, hư không không còn hóa lớn nữa, chẳng phải hư không ra sinh ra hóa lớn, chẳng phải hư không nhiệt hóa lớn. Hư không trước sau vẫn bất động, hư không trước sau vẫn là nhiệt nhiệt đăng minh, trước cũng là nhiệt nhiệt đăng minh, sau cũng là nhiệt nhiệt đăng minh. Nhưng vậy vì vậy trong hư không có hóa lớn, phải lẽ là vì bị bệnh mất chứ hư không không sinh ra hóa lớn. Như vậy tâm của chúng sanh hư không bất động, cái tâm thể đó đang chưa từng lấy động. Thế tại sao ngày hôm nay bị lấy động bởi tầng cảnh? Tại sao bị ngày hôm nay bị thích tầng làm chủ? Tại sao ngày hôm nay dằn vặt làm sao? Là bởi vì chất cái tâm và tự ngã, bởi vì chất tâm cái ta và cái chúa ta. Do đó không biết bao nhiêu sự khổ đau trong cuộc đời này đến với ta và cái chúa ta. Chính vì vậy mà sự tu tập của chúng ta nhiều khi lâu ngày lâu tháng rồi mà vẫn không thấy được, không thấy được đạo, không gần gũi được với đạo, không thể nhập đạo được với đạo. Lập đạo thì cũng chỉ thức ta, cũng chỉ thức thấy nghe hay biết, và suốt ngày bị tác động bởi cái thấy nghe hay biết đó, làm sao thể nhập được đạo. Do đó cho nên đến đây kinh diệu dẫn Đức Phật rất sau khi chưa thích vô và tám vị viên tử, người thứ nhất tên là tự ý, người thứ hai tên là thiện ý, thứ ba tên là vô lượng ý, thứ tư tên là biển ý, thứ năm tên là tăng ý, thứ sáu tên là từ nhiễm ý, thứ bảy tên là diễn ý, thứ tám tên là pháp ý. Tám vị viên tử đó điều có ai đức tự tại thấm lạnh các châu phi hòa nghệ vô cha xuất gia chứng đại vô thượng tâm thanh gia đồn xuất gia ta. Như vậy ở đây tôi vừa trình bày trước của chúng ta đại chức thế nguyên hay biết gọi là vô xuất gia. Nếu đại xuất gia thì phải xuất thường mãn giáo, nếu đại xuất gia thì phải xuất tam giới giáo, những cái chút nghe thì phải xuất thế tục nghe. Thế chúng ta vẫn còn nghe tiếng, ta nghe cái tiếng, cái tiếng nói của tâm thức, cái tiếng nói của thế gian, không phải tiếng nói của bậc thánh, sống theo thánh pháp, sống theo ngoài hay cái pháp ngữ của Như Lai. Tuy nhiên vậy là chúng ta còn đắm nhiễm, cho nên gọi là chưa xuất ra khỏi thế tục gia, chưa khỏi phiền não gia, suốt ngày chúng ta nhiều cái nỗi dịch dật lắm. Nếu chúng ta đứng đầu hàng lý chúng, thì mà chúng ta lại có cái nỗi dịch dật của hàng lý chúng. Nếu chúng ta đứng vào trong hàng ngũ của những người lãnh đạo lý chúng, thì mà chúng ta cũng có cái dịch dật trong vấn đề chúng ta lãnh đạo. Rồi từ theo cái mức độ, từ theo cái mức độ tu tập, và có người đã an nhiên tự tại, có người không an nhiên tự tại, có người thì coi như mình vẫn hành xử những đạo pháp, vẫn hiển bày ra những tướng để nghiêm trị chúng, để la rầy chúng, mà tâm tâm vẫn an nhiên tự tại. Có người cũng vì cái la đó, cũng vì cái phương tiện nhưng mà độ chúng ta. Có nhiều khi cái tư ở mặc dù mình biết như vậy là tổn đến cái gì, tổn đến cái hệ đức của mình, tổn đến cái đức nhẫn của mình muốn đạt đến cái vô sanh bất nhẫn, nhưng mà đã bị tư phiền quá mà chúng ta phải thể hiện đúng các thứ tư để mà điều hợp chúng. Như vậy thì rõ ràng ở trong mỗi tình huống, nhất về cái những vấn đề cần phải giải quyết, nếu làm sao là chúng ta giải quyết bằng cách là chúng ta được an nhiên tự tại. Cái này rất là khó. Cho nên ở đây nói khi chưa xuất gia có tám vị vô tử. Khi xuất gia tức là chưa ra khỏi phiền não gia, chưa ra khỏi tam giới gia. Tam giới là sao? Tam giới tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cái tam giới này là dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà tôi đã trình bày với quý vị đó. Dục giới là đời sống vật chất, chứ nó phải sự trói buộc cái vật chất. Mà sắc giới ở đây tức là nó là tình cảm, chưa rời khỏi là sự trói buộc cái tình cảm nhỏ nhặt. Những cái tình cảm nhỏ nhặt như là thương, như là yêu, như là buồn, như là giận, như ghét. Những cái tình cảm này lúc nào nó cũng đâm đưa, và nó nảy sinh ra cái biết bao nhiêu thứ ưu bi khổ não của cuộc đời. Những người thương của mình bị một vấn đề gì đó nó cũng tác động, những người yêu của mình bị một vấn đề gì đó nó cũng tác động làm cái tâm trí không tự tại. Chính cái tâm trí mà gọi là bị dối dắm không tự tại đó là biết là chúng ta đã không thoát khỏi tâm giới. À, gọi là sắc giới, là vô sắc giới, là ngoài ra cái đó nó còn có cái đời sống tư tưởng nữa. Cái đời sống tư tưởng này là vì lý tưởng. Vì lý tưởng thì lý tưởng nó là nhiều lý tưởng. Cái lý tưởng nó còn nhiều lý tưởng thôi. Lý tưởng về quan điểm, lý tưởng về lập trường, lý tưởng về hệ tiếp, lý tưởng về trường phái chúng ta. Và biết bao nhiêu lý tưởng trong cuộc đời cũng chỉ vì lý tưởng mà sinh ra ưu bi khổ não. Gia đang cho nên gọi là chưa xuất gia, chưa ra khỏi nhà ăn thế tục, chưa ra khỏi cái phiền não, chưa ra khỏi sự giằng giật ở trong tam giới, cho nên sinh ra tám người con. Chưa xuất gia là phải sinh ra tám người con. Tám người con này, người thứ nhất tức là tử, tức là cái tướng phần chiến phần quả là giải thích. Ngọt nó tích tức tướng tầng và chiến tầng gọi là tích tức làm tự ngã. Ở đó gọi là tự ý. Vì nó luôn luôn nhận dùng cái sự hiện hữu. Tức là từng niệm khởi, nó nhận cái niệm khởi đó làm hiện hữu. Do đó cho nên người thứ nhất tên là tự ý. Tự ý đây tức là nói đến A lại gia thức. Như vậy khi chưa xuất gia thì có tám thức tâm vô khởi động. Chưa xuất gia thì có mấy thức tâm vô khởi động. Như xuất gia thì tâm thức này sẽ để ra tám thành khởi động. tám thành đó, tức là thành ngũ thức, đó là nhãn thức, ngũ thức, tỷ thức, tuyệt thức, thân thức, tư thức, mạt na thức và a lại gia thức. Tám thức tâm vương này luôn luôn khởi động. Tám thức tâm vương luôn luôn khởi động này mà nó có chiều hướng, tức là như mạt na thức thành thức thứ bảy, đó là cái thành gọi là thiện ý, cái thành ngũ kho này. Thằng đó là thằng ngũ kho chất cứ phần kiến phần trở lại giải thích cứ làm tự nhà. Nhưng mà cái ngũ kho cái khinh hướng nó bẩn bảo của cái những cái món đồ tốt cho nên nó gọi là thiện tí. Còn cái ân tí thức này nó dương với tất cả các pháp cho nên nó dương với tất cả các pháp cho nên nó mang tên là vô lượng tí. Bởi vì nó là ý thức, mà ý thức thì nó dương với nhân tương pháp rồi. Pháp nào nó cũng dương đến được cho nên nó gọi là vô lượng tí. Với tám thức tâm vương khởi động và mỗi thức tâm vương đều có uy đức tự tại và thống lãnh các chân thiên hạ. Với mắt có chức năng của mắt, lỗ tai có chức năng của lỗ tai, lỗ tai dùng để nghe, mắt dùng để thấy, mắt có sức tự tại của mắt, lỗ tai có sức tự tại của lỗ tai, miệng có sức tự tại của miệng. Như vậy mỗi vị vương tử đều thống lãnh các chân thiên hạ, nó có uy đức tự tại của nó. Cho nên nó nắm được các tương ứng tâm sở và các cảnh sở duyên lệ thuộc là nó. Do vậy cho nên gọi là mỗi tâm, mỗi vị viên tử như vậy có ai đức tự tài thấm lạnh các châu thiên hạ, tức là thấm lạnh các tương ứng tâm sở và các cảnh sở duyên. Nghe vô ra xuất ra, tức là một niệm bình tĩnh giác. Khi một niệm đã tĩnh giác rồi thì toàn bộ đều tĩnh giác. Một niệm mà lé lên sự tỉnh giác thì toàn bộ đều tỉnh giác. Nó chỉ phân biệt cái tám thức cho nó có bài bản như vậy. Nhưng mà một ý niệm đã tỉnh giác thì tất cả đều tỉnh giác. Thí dụ như bây giờ ai định vào cái thân này thì mình cảm thấy đau. Mình cảm thấy đau rồi mình thấy đau rồi mình thấy giận. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ mình làm sao cho nó đau vậy? Mình làm bởi vì phải mình thấy đau, mình thấy giận, mình thấy bực. Thì nên như là tất cả mấy thằng thức này nó đều tập trung vô cái chỗ đau đó. Nó khởi lên cái niệm bực mình. Nhưng mà ai đánh nó đâu đau. Nếu mà cái người thân thương nhất của mình là họ khỏi có đau, họ có hỏi nếu đau như vậy, họ có đau không sao. Nhưng đương nhiên mình có cái ý niệm từ ý niệm đi thì mình không thấy đau. Mình có cái ý niệm xả bỏ tự ngã thì mình không thấy đau. Và nếu mình chắc chắn được tự ngã thì thấy đau. Còn cái mà không thấy đau mà do người thân người kia mình đánh nó thì sao? Thì cái đó gọi là ái kiến đạo đi. Cái loại đó là của ái kiến. Còn cái này là mình đã quan sát về thân không, quan sát về ngã không, quan sát về chúng sanh không, quan sát pháp không, cho nên anh không có khởi cái ưu đi khổ nào. Nó khác, tức là cái tâm nó được nó là hoàn toàn ánh sáng và tinh tấn. Nó khác. Cho nên ở trong này nói là tám thức tâm vương. Được sau này tám thức tâm vương này nếu mà khi mà tu tập trong một thời gian lâu xa thì năm thức trước đó, gọi là thành sở tác trí. Khi nó thành trí thì gọi là thành sở tác trí. Cái thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Cái thức thứ bảy thành nữa là bình đẳng tâm trí. Cái thức thứ tám được hình thành đã gọi là đại viên cảnh trí. Năm thức trước nhãn ngữ tỷ thiệt thân thì khi chuyển tí thì nó gọi là thành sở tác tí, tức là năm cái nhà nó có nhiệm vụ. Lúc đó nó có đầy đủ công đức, bây giờ ánh mắt của mình cũng có công đức, lỗ tai của mình cũng có công đức, cái miệng của mình cũng có công đức, cho nên cái miệng của Phật khi nói ra gọi là kim thảo. Kim thảo là cái miệng bằng vàng, cho nên nói ra vàng. Còn mình cái miệng mình nếu không phải bằng vàng cho nên nó như mỗi lần nói của mình giống như mũi tên thằng này. Cái miệng bằng vàng thì nói ra vàng, nó đỡ biết đấy. Cho nên nghe nói là toàn là mũi tên không, cho nên ai mà đụng tới cái máu của mình là đầu biến rồi. Do đó cho nên con không biết hết tất cả những cái đó nó đều là công đức. Và Đức Phật suốt sau lúc chưa xuất vô có ai cho nên nói là Đức Phật rất sau lúc Đức chưa xuất gia có tám người con là ý nghĩa như vậy. Tôi nhắc lại là với ai là do thức mang tên là hữu ý, vì thức này làm căn bản cho hữu, mà nó thức mang tên là thiện ý, vì thức này là chỗ nương tựa của các pháp thiện ác nhiễm bệnh, mà tịnh là chủ yếu. Với ý thức mang tên là vô lượng ý, vì thức này nâng duyên với tất cả các pháp. Với thân thức mang tên là bảo ý, bởi vì nó thường là bảo bọc và bao che, tức là nó có cái toàn thân, nó có sự bảo bọc bao che. Với thiệt thức mang tên là thân ý, tức là nó có cái vị để nếm. Với thức ý thức mang tên là từ như ý, như là cái lỗ mũi này để mũi. Cái nhãn thức mang tên là pháp ý, và với những ý thức mang tên là hướng ý, hướng đó là chư văn, chữ hướng đó là âm, âm hướng là chư văn. Tám vị vương tử, tức là biến tinh của tám thức tâm vương. Do vậy, tám vị vương tử này, muốn mà trở thành cái vị vương thì phải học về sau này, phải học ngày diệu quan. Tức là tám vị vô tử này mà muốn trở thành dự dụng, nghĩa là tám thức này mà muốn trở thành dự dụng cái Như Lai tạng tâm. Tám thức là ảnh thần của tâm, nhưng mà muốn trở thành cái dự dụng cái Như Lai tạng tâm thì phải nhờ ngài dự quan dạy bảo, tức là phải nhờ các trí tuệ dẫn đạo, thì tám thức đó nó mới có ích lợi cho mình và cho chúng sanh được. Đó. Như vậy Đức Phật nhập nguyệt tăng linh, ở đây xin được nhận tiếp, Đức nhập nguyệt tăng linh từ tâm chính định thông chi mà phải đạt vì diệu quan bồ tát, mà nói xin đại thừa diệu pháp liên hoa giáo bồ tát pháp Phật sở hữu lượng, trải qua 60 cửu kiếp chẳng rời chỗ ngồi. Lúc ấy tâm hội người nghe pháp cũng ngồi một chỗ đến 60 cửu kiếp, thân và tâm không lay động, nghe Đức Phật nói pháp cho là như khoảng bữa. Thế thì bây giờ chúng ta ngồi nghe pháp được bao nhiêu tuổi kiếp? Một tuổi kiếp như vậy là 16.789.000 năm, mà nghe người nghe nói pháp 60 tuổi kiếp, thân và tâm không lay động, và Đức Phật nói thì không rời chỗ ngồi, mà người nghe thì sao? Thì cũng không đầy chỗ ngồi, nghe Đức Phật nói như khoảng bữa ăn, như khoảng trong một bữa. Thế bây giờ mình ngồi nghe từ 2 tiếng ngồi là mình thấy sao rồi? Nói là mình phải ớt chá, 2 tiếng là phải ớt rồi. Mà ở đây nghe đến 60 chữ kiếp, ăn thôi là tâm không lay động. Đức Mật Nghiệp đang linh la từ tâm chánh định không như mà phải chỉ chánh định mà để trước mình đạt ra mình hiểu chánh định là gì. Chánh định đó là siêu việt định, chánh định còn gọi là đại đại định. Như vậy thì từ tâm tâm thể như mà phải cũng như là nói đến siêu việt định rồi nè, cũng như là nói đến chánh định nè. Thì chánh định này không phải là dùng chánh tà đấy nhé, chỉ chánh định và tà định khác nhau, thánh định và phàm phu định khác nhau. Còn cái chữ chánh này là nó đã siêu xuất mọi sự chánh tà. Chữ chánh định này tức là nói thể nhân không dung mà phải, tức là nó có sự tùy phải nhưng mà phải ra một cách vô lại tự tại tự nhiên. Cũng như tâm lớp này này, ngồi nghe pháp nhưng mà cái người nghe pháp một cách thông dung tự tại, nghe nhưng mà vẫn mặt nước hồ không tâm tâm và yên lặng, nghe là lắng nghe, là vừa lắng nghe vừa tư duy, vừa lắng nghe vừa tư duy. Như vậy mình thấy là như thể nhập vào pháp giới chứ, giống như thể nhập vào ở nơi trên tâm vắng lặng của mình. Cái nghe đó à, là có cái nhất tâm. Như vậy là có một sự sâu dài và trí tuệ mới mang. và đã cho nên rằng đức nhập nghiệp nó liên quan từ chánh định thân với mặt đạo hay vì lý trang mà nói kinh đại thừa ngữ pháp liên quan giáo đồ tát pháp phật sở nghiệp. Như vậy là muốn diễn đại diện pháp liên quan thì đức nhập nghiệp trong liên quan này phải từ trong chánh định thân với mặt đạo, nhưng mà khởi ra là vì diễn quan đồ tát mà nói. Như vậy mỗi khi mình khởi ra là vì tư tuệ, mỗi khi mình diễn bày là tư huệ mà hành. Diễn bày tức là tư huệ, tư huệ hành, khẩu tư huệ hành, đi tư huệ hành, nghĩa là khi diễn bày phải có tư tuệ, cho nên gọi là vì diễn quan, chỉ diễn quan tức là tư tuệ. Mà những bài trí tuệ đó là vô tố vô trước, bởi vì những bài mà có trí tuệ như vậy là không có tố chấp, không có tố khác, không có tố chấp vào ngã, mà không trước vào khác. Do đó vì những bài vô tố vô trước như vậy cho nên không tác động não loạn chúng sanh, mà đem cho chúng sanh sự an lạc. Đó là diệu pháp, đó là nguyên pháp. Và cái đó đem cho chúng sanh được giác ngộ, đó gọi là Bồ Tát. Vì chữ Bồ Tát là Bồ Đề Tát, đó là giác tử tình. Như vậy, nếu có thể ra từ mấy cái ánh giác duyên này, nếu có thể niệm ra, có khởi thân thân, thân có khởi, tức là thân có diễn bày, ý có diễn bày, và niệm này có diễn bày, là chỉ vì đập vỡ cái vỏ trứng vô minh để chúng sanh. Và chỉ vì đem đến nguồn an lạc và hạnh phúc cho chúng sanh. Cho nên kinh mới nói là đức nhập nghiệp tâm từ ứng định thân chân một khẩu, vì diễn văn Bồ Tát mà thiết chân đại thừa diệu pháp liên quan giáo Bồ Tát pháp Phật sở niệm. Đó là hộ niệm, đó là phổ hoan chức, đó là dạy cho hàng Bồ Tát y theo đó mà hành. Nếu từ mấy về sau các anh đã thể nhận được như vậy, các anh đã hiểu triệt được như vậy, thì hãy y theo đó mà hành. Hành như vậy là vận hành pháp, hành hạnh vô hành, đó là hành hạnh tu vô tu. Như vậy cái hạnh như vậy đó mới có thể độ thoát được chúng sanh, mới được gọi là Bồ Tát. Và như vậy trải cái 60 tỷ kiếp không rời chỗ ngồi, dù có anh dùng nhãn thức nghĩ tức, anh dùng nhãn căn, nghĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn này, cả ý căn này để diễn bày ra tất cả các pháp. Nhưng diễn bày đã không rời, nhưng diễn bày như vậy không phải vận động tâm thức, cho nên gọi là đức Phật. Nói trong 60 tỷ kiếp mà thân không rời chỗ ngồi, có nghĩa là không rời pháp thân bất động. Tất cả những cái thành tướng, tất cả những tưởng chỉ, tất cả những ngôn ngữ mà diễn bày ra ở tâm pháp với tính người đều không rời pháp thân. Do đó cái thân này đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, đang nói, đang ăn, đang văn, tất cả cái đó nó đều từ nhân mà diễn bày. Vì vậy ăn cũng không nên tố chất mà ăn, ngồi cũng không nên tố chất mà ngồi, mà hành tướng của mình làm tốt tất cả hành tướng, mà hành tướng đó đầy từ bi và trí tuệ, chính cái hành tướng đó làm cho chúng sanh được tả ngộ, được giác ngộ. Đó là những bài không rời chỗ ngồi. Đó, nhà đó cho nên gọi là trải qua 60 tiểu kiếp. 60 tiểu kiếp ở đây tôi đã nói là kiếp, tức là một niệm, mỗi kiếp là một niệm khởi, mà một niệm khởi nó sẽ phát xuất từ 6 căn. Niệm khởi đó phát xuất từ 6 tầng, duyên với 6 tầng, do đó mới phải niệm. Niệm khởi đó thanh diệt thì gọi là một kiếp. Ở đây 60 tiểu kiếp là chỉ chung cho 6 kiếp. 6 kiếp tâm này duyên tác các pháp mà khởi động. Sự duyên tác các pháp khởi động đó mà lại không lãnh sự duyên tác quan các pháp để nảy sinh niệm, mà lại được trí tuệ điều hợp, do đó cho nên vẫn không động gì đến cái pháp không vô tướng đó cả. Do đó gọi là không rời chỗ ngồi. Người nghe pháp, cũng ngồi một chỗ, định sâu mưu biểu kiếp, thân và tâm đều không lây động. người nghe pháp cũng ngồi một chỗ, đến 60 tiểu thuyết thân tâm không lấy lầm, nghe Đức Phật nói pháp như là phản bữa ăn. Bây giờ chúng ở quý vị là người nghe pháp thân và tâm đều không lấy lầm, nhưng để biết tôi đã nói cái chỗ không lấy lầm, cái gì không lấy lầm? Nếu không có lời thẳng với bất thường, như vậy thân tôi có lấy lầm không? Nếu không có lời thẳng như bức tường, mà tôi ngồi chiếc già nhé, tôi ngồi chiếc già, tôi ngồi thẳng như bức tường, như lại thân tôi có lay động. Ngồi thẳng như bức tường thì mặt kệ thẳng như bức tường đó. Ở trong tôi có hàng triệu triệu tế bào đang chuyển động, ở trong tôi hàng triệu triệu tế bào đang sinh diệt, như lại thân nào không động, thân nào không động. Hầm huyết cầu ở trong tôi đang liên chuyển, đó có phải là một hôm một cái khúc gỗ vô tri, mà khúc gỗ vô tri thì những nguyên tử của nó cũng đang chuyển động. Ngay cả cái bức tường chúng ta thấy đứng yên, thật sự đứng yên, nhưng có biết đâu trong đó những nguyên tử và những electron của nó đang chuyển động. Như vậy có cái gì không động? Mà ở đây nói rằng nghe Đức Phật nói pháp ngồi một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân và tâm không lay động. Như vậy thân nào không lay động, tâm nào không lay động, tâm nào không lay động, tâm muốn cho nó không lay động phải cột nó một chỗ, muốn cho cái tâm mà không lay động là phải cột một chỗ. Ví dụ như bây giờ tôi tập quán sổ tức hay là tôi tập quán hơi thở thì tôi phải cột cái niệm vào trong hơi thở. Đúng là khi tôi thở ra tôi hít vô tôi biến là một, thở ra hít vô biến là hai, thở ra hít vô biến là ba, nhưng mà tôi chú ý lắng mới đến, lắng mới đến thở lại nè, chứ không thì đến một giờ mà đến thầm ra một đến lấy tiếng nè, để đến thầm thở ra hít vô đến một, thở ra hít vô đến hai, đến chặt một chặt không biết nó đi chơi ở đâu, hẳn quên mất rồi. Lọn rồi sao nữa? Lọn rồi phải đứng lại, phải không đứng lại? Đứng lại một cọc sẽ tới 10 lọn mất tiêu, phải đứng lại. Như vậy cọc cũng còn lẳng, cọc cái niệm vô trong hơi thở đó, cọc còn lẳng quá cho nên nó vẫn tuột như thường. Đó nè, bây giờ bực quá rồi, bây giờ mới khởi ra một cái thần dữ tợn để đề mấy người kia xuống mình cho nó thở. Thở ra một ý niệm đè xuống mình cho nó thở nữa, thì cái ý niệm mà thở ra mà đè nó như kia xuống là cái thằng đó là cái thằng mà gọi là đậm tài á, cái thằng đó là thằng đậm nhất, cái thằng đó là thằng quậy nhất á. Như vậy thì làm sao mà thân tâm không lay động? Thân thì hằng luôn luôn chuyển động, hằng chuyển chuyển tế bào đang biến đổi, hằng huyết cầu đang luôn chuyển, ngồi thẳng cái bức tường vẫn luôn chuyển, còn tâm thì dạ dày chuyển tính. Dạ dày chuyện gì? Ngồi nghe thì có lúc chui nghe, có lúc chui nghe tức là mình dùng mấy thằng nghe, dùng luôn cả tám thằng nghe chứ không phải một thằng nghe. Nghe rồi phải chui con mắt để nghe, lỗ mũi cũng nghe luôn. Rồi miệng cũng nghe luôn, rồi lỗ tai tôi thấy có nhiều khi miệng cũng nghe luôn là bạn, bởi vì đã quá mình há luôn ra mình nghe. Như vậy thì rõ ràng là cái nghe cũng phải số thằng nghe, như vậy là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức đều có nghe hết. Như vậy mà ở đây là nghe mà thân tâm không lay động, tức là nghe như mặt nước hồ thu tâm sống bị yếu lặng. Nghe mà để lắng sâu vào ở trong mình để nhận ra cái tiếng gì đó, để nhận ra cái huyền diệu của chân tâm mà không nhận thấy đậm tâm nhân đạo, đó là cái nghe không lay động, cái nghe không tu chất vào thân, hạnh tu chất vào tâm, tức là vô trước, không vô tu vô trước tâm, bởi vì biết thân như nguyện, bởi vì biết tâm như nguyện, cho nên nó thở ra bao nhiêu, nó có thở ra bao nhiêu, nó có thở ra vô lượng vô số hai tấn kỳ niệm ở trong một phút, ở trong một lâu nữa, biết là những thần thở ra như tiếng như đó, những thần thở đó, nó chỉ là ảnh thần của tâm, và ta không tấu biếu vào cái thở của mình. Cho nên, Huệ Minh mới nói với Huệ Minh như thế nào? Huệ Minh đã nói với Huệ Minh là Huệ Minh cái người giỏi, biết tâm tu tử hội, thấy cảnh lòng chẳng sanh bồ đề thêm lớn cầu. Thấy cảnh lòng chẳng sanh bồ đề thêm lớn cầu. Thấy không sanh, nghe cũng sanh khởi, thấy cũng sanh khởi, nghe nhất chỉ mình cũng sanh khởi, nó nói sâu mình cũng sanh khởi, nó nói tốt mình cũng sanh khởi, nó tán kháng mình là đại, là bậc đại thánh mình cũng thấy như thế. Như vậy là thấy cảnh lòng chẳng sanh. Bồ đề thiên đánh tội, bồ đề là tánh giác, như là cái tánh giác của mình nó sẽ mở ra, có người một tâm hoàn toàn thanh tịnh, không bị vướng vấp bởi hoàn cảnh, không bị cái tác động bởi từ bên ngoài xô đẩy đến, và coi như hư không, giống như những kẻ nào đấm vào mặt mình mà đánh trong hư không vậy, nó đấm vào thân mình mà nó đánh trong hư không vậy, bởi vì tâm như hư không. Do đó cho nên gọi là thấy cảnh lầm không sanh đề đề thêm lớn cầu. Nếu thấy cảnh lầm không sanh này là bởi vì đề nhán không cho nó sanh, giúp tâm tư tưởng niệm đừng cho tư tưởng nó khởi, nó giúp cái nguồn cái tâm thức động động, và cũng đừng cho nó khởi, giúp cái động động đừng cho nó khởi, để lấy tâm yên tĩnh. Như vậy là khổ lắm, như vậy là mệt mỏi lắm, cho nên lúc đó hả huệ năng mới trả lời là huệ năng không ngờ giỏi tưởng tượng chẳng chức rượu, thấy cảnh lành khởi luôn, bồ đề này lớn cầu